Có thể chúng ta không quen biết nhau, nhưng chúng ta có thương quý nhau. Cũng có thể chúng ta chưa bao giờ chung vui với nhau, nhưng chắc chắn hễ buồn, hễ cô đơn thì chúng ta lại có mặt cùng nhau. Thế thì cái mối quan hệ này chúng ta nên gọi nhau là cái gì ha? Tôi xin mạn phép được gọi mối quan hệ này là tri kỷ cảm xúc. Một tình tri kỷ đặc biệt với kết nối duy nhất là cảm xúc.
Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tri Kỷ Cảm Xúc. Chương trình được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là trikicamxuc.com. Và vào tối thứ ba sẽ là Tri Kỷ Cảm Xúc, nhưng là một phiên bản video được phát trên kênh YouTube của Web 5 Ngày. Thì các bạn chỉ cần lên YouTube và gõ Tri Kỷ Cảm Xúc thì nó sẽ ra rất là nhiều những cái tập chúng tôi upload ở trên cái nền tảng này các bạn ha. Tuần mới thì rất là mong muốn các bạn sẽ có được những cái sự thành công mới, hoặc là đang theo đuổi những cái sự thành công thì các bạn sẽ đi lên được một cái level mới, một cái thành tựu mới. Tại vì nói gì nói các bạn, mình theo đuổi một cái chuyện gì đó mà nó cứ hiểu hoài thì mình cũng rất là ngán. Thiệt, mình cũng cần những cái thành công nho nhỏ ha. Thế thì tôi chúc các bạn về thành công á, tại vì tuần này tôi cũng rất là muốn nói về thành công. Mặc dù là cái tiêu đề của cái bài kỳ này là lời nguyền thất bại. Gọi là cái lời nguyền thất bại tưởng chừng nó tới từ một cái suy nghĩ rất là vô hại, nhưng mà nó lại liên quan rất là nhiều tới cái sự thành bại của rất nhiều người trong chúng ta. Có bao giờ các bạn tin là cuộc đời của mình nó có thể hoàn toàn đi đến hoặc là đi về hướng của một cái đích đến rất là tích cực hoặc là tiêu cực, rất là thành công hoặc rất là thất bại, chỉ vì khởi nguồn là một cái suy nghĩ không? Một suy nghĩ thôi. Mình khởi một cái ý lên mà cái ý này nó tầm bậy, thì rất có thể nó sẽ dắt đời mình tới một cái chân trời nào đó mà mình không hề mong muốn. Và ngược lại, nếu mình khởi lên một cái ý mà nó tốt, nó đúng, nó tuân thủ những cái nguyên tắc của cuộc sống này, nói chung là nó thuận theo cái dòng chảy của cuộc đời, thì mình sẽ có thể gia tăng được cái xác suất mà mình thành công. Bất kể là cái hoàn cảnh ban đầu của mình nó thuận lợi hay là nó không thuận lợi. Và đương nhiên tôi không có nói những cái chuyện tâm linh đâu các bạn. Đừng lo. Riêng trong cái tri kỷ cảm xúc này là 99,9% là tôi sẽ không nói về tâm linh. Yên tâm đi. Nói chuyện trần tục đời thường thôi ha. Thế thì đâu là cái suy nghĩ mà tưởng chừng như nó vô hại, nhưng nó có thể dẫn dắt chúng ta đi tới thất bại. Thậm chí là thất bại cả một thời gian rất là dài luôn á. Bây giờ tôi hỏi các bạn, mà thôi trước khi mà đi vào câu hỏi thì tôi cũng nói luôn, đây là một cái góc nhìn cho các bạn tham khảo thôi. Và tôi thấy nó đúng lắm các bạn, tôi thấy nó đúng lắm. Và nói nào ngay, tôi cũng là người ứng dụng theo những gì mà tôi nói với các bạn. Đây là chương trình tâm sự, tức là cái gì mình có mình mới nói, chứ không phải là một chương trình dạy lý thuyết hay là này kia. Chương trình tâm sự có nghĩa là nó đã thuộc về cuộc sống của tôi rồi. Và tôi tin tưởng tôi kể lại cho các bạn nghe, và tôi gọi các bạn là những tri kỷ. Và đã gọi là tâm sự thì đó là góc nhìn của tôi, đó là trải nghiệm của tôi. Và tôi rất là mong nó sẽ hữu ích với các bạn. Nhưng nếu trường hợp các bạn nghe mà nó chói tai quá, nó không có lọt lỗ tai thì thôi, cũng mong các bạn thông cảm. Tại vì đây không phải là một chân lý. Đây chỉ là một trường hợp cho rằng nó đúng với một người như tôi. Và tôi tha thiết mong muốn được kể lại cho các bạn nghe. Hãy nhớ cái tâm thế đó nha. Và xem cái bài này như là một sự tham khảo. Phải rào trước như vậy. Ha, chứ tôi cũng không có nhu cầu được ai đó phải đồng tình, hay là bị ai đó phản đối. Thì cái chương trình này nó không bao giờ nó đi theo cái mô típ đó cả. Thế thì bây giờ này, quay trở lại với cái bài kỳ này, tôi hỏi các bạn nha. Bây giờ mình định nghĩa thành công là sao? Định nghĩa thành công thử. Thí dụ, rất nhiều đối tượng trong cuộc sống này nha, đa dạng, thì tôi cũng đi hỏi câu hỏi này. Có khi thì vô tình tôi hỏi, có khi thì tôi cố ý tôi hỏi. Rất nhiều đối tượng, nhân viên văn phòng, những người lao động chân tay, tài xế chạy xe ôm công nghệ, tài xế chạy taxi công nghệ, rồi nhà đầu tư, rồi nhân viên, công nhân, rồi thậm chí người thất nghiệp. Tôi hỏi nhiều, và tôi hỏi họ định nghĩa như thế nào về thành công. Tôi khá là sốc các bạn, khi mà có rất nhiều những cái sự định nghĩa nó giống như thế này nè. Cái chữ thành công tôi nói rất là chung nha. Ví dụ khi mà tôi hỏi, bây giờ đời của bạn, bạn nghĩ sao là mãn nguyện, là thành công? Thì rất nhiều người nói với tôi là chiều nay mà trúng số, không cần giải độc đắc, chỉ cần giải nhất thôi là quá mãn nguyện rồi. Đây là có thật nha, có thật. Và các bạn cứ kiểm chứng những cái này đi. Các bạn cứ kiểm chứng những đáp án này ở trong những cái dịp tụ họp gia đình, trong những cái dịp gặp lại bạn bè cũ, hay là thậm chí bạn đi một cái cuốc taxi, bạn nói chuyện với họ thôi cũng được. bạn sẽ khá là ngạc nhiên với những câu trả lời. Cũng có người tôi hỏi, họ sẽ trả lời theo kiểu là em rất là muốn được lên lương. Bây giờ em chỉ muốn được lên lương thôi. Nếu mà năm sau mà được xét lên lương là em vui rồi. Kiểu vậy á. Rồi có người lại bảo là em hy vọng là ngày mai sẽ bán được nhiều hơn. Em muốn là một ngày tăng lên 70-80 đơn gì đó kiểu vậy. Em chỉ muốn vậy thôi là mãn nguyện rồi. Là đủ rồi, đủ sống vui rồi. Rồi có người sẽ bảo sẽ muốn hy vọng ông sếp ổng thương mình. Ổng cho mình lên làm cánh tay trái hay là cánh tay phải của ổng. Đại khái vậy. Các bạn thấy những cái này rất là dễ thấy trong cuộc sống này. Thế thì tôi thấy có một cái đặc điểm chung trong những cái câu trả lời đó. Đương nhiên là cái này không đại diện cho tất cả nha. Nó chỉ đại diện cho cái mẫu khảo sát mini của tôi thôi. Thì tôi thấy là cái câu trả lời của họ về thành công á, dù cho là thành công trong cái gì đi chăng nữa, thì nó có cái mùi của cái được gọi là được tặng các bạn. Được ban cho đó. Nó rất là mang cái mùi đó các bạn. Ví dụ chiều nay trúng số, nó có cái mùi được ban tặng. Bạn để ý xem. Hoặc là hy vọng là ông sếp ổng thương mình, ổng cho mình lên một cái chức cao hơn, mà mình cũng không chắc là ổng có cất nhắc mình hay không nữa. Thì thực ra làm đây cũng mấy năm trời thấy có lên đâu, nhưng mà cũng rất hy vọng. Thì nó cũng mang cái mùi là được ban tặng. Rồi ngày hôm nay, ví dụ một cái xe bánh mì hôm nay bán hơi ế, thì cái định nghĩa thành công á, cũng vẫn mong muốn là hy vọng ngày mai bằng một cái cách nào đó sẽ đông hơn. Thì cũng giống như là rất mong ông trời ổng ban cho mình, ổng tặng cho mình một cái lượng khách. Tuy rằng cái việc mà bán chậm chậm như thế này nó đã diễn ra rất lâu rồi. Mình cũng không biết cách nào để mà bán đắt hơn. Nhưng mà mình rất hy vọng ngày mai có một người nào đó mở hàng, hạp tuổi gì đó chẳng hạn. Đúng không? Và bán sẽ nhiều hơn kiểu vậy. Cái đặc điểm chung á, của những cái định nghĩa về thành công này á, nó là câu chuyện của cái việc là nó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Và chúng ta không quyết định. Bạn để ý mà xem. Thành công ở đây nó là một cái dạng hy vọng, là một cái dạng mong muốn được mang đến, được ban tặng, được ban cho. Và chúng ta rất nhiều khi chúng ta mòn mỏi chờ đợi một cái sự ban tặng đó. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người hơi buồn buồn xíu, là những cái người ở cái trạng thái tạm gọi là lỡ thời. Tức là bây giờ họ 40, họ 50, họ năm mấy 60 gì đó. Họ rất có tài nha. Nhưng mà họ chỉ có tài về chuyên môn thôi. Họ không có tài về tiếp thị hay là cho người khác biết về chuyên môn của họ. Và trong họ lúc nào cũng có những cái nỗi buồn hết đó. Kiểu như họ bảo là tôi mà gặp thời là tôi đã thành công rồi. Thế thì tận sâu bên trong cái suy nghĩ đó, nó vẫn là cái cảm giác được ban cho, được ban tặng. Nghĩa là ông trời ông phải ban cho tôi một cái thời. Mặc dù nếu mà chúng ta suy luận ra một cách logic á, thì cùng tuổi như ông có rất nhiều triệu người, đúng không? Thế hệ của ông có cả mấy triệu người. Đó là xét trong Việt Nam thôi. Còn nếu mà mở rộng bối cảnh ra thì rất là đông. Và nếu mà muốn thu hẹp bối cảnh lại, coi như trong cái tỉnh đó thôi, trong cái thành phố đó thôi, thì cũng tính bằng 100.000 người cũng có thể đó. Hoặc là 10.000 người, những cái người xem trong cái lứa tuổi của ông, tùy vào địa phương đông hay là không đông, thì rất nhiều. Nhưng không có nghĩa là tất cả những người trong cái thế hệ đó đều không thành công. Thế thì tại sao cùng cái tuổi đó, cùng cái con giáp đó, cùng cái thế hệ đó lại có người thành công, người thất bại? Chẳng lẽ cái thời nó cũng xảy ra với cái sự phân loại trong một nhóm người cùng thế hệ hay sao? Hay là lại thêm một cái sự ban tặng nữa là cái người thành công đó phải được ban tặng một cái định mệnh hấp dẫn. Đó là cha mẹ người đó sẽ phải giàu có sẵn. Ở đây nó sẽ đi tới một cái thiên kiến rất là cực đoan. Đó là tất cả những người thành công trong thế hệ đó, trong cái tuổi đó đều có background là cha mẹ giàu hết. Nhưng mà liệu cái xác suất này có đúng hay không? Hay là vẫn tồn tại những người rất là khó khăn đến từ những cái vùng quê nghèo nhưng vẫn có thể vươn lên được? Tóm lại, cái mẫu chung của rất nhiều người á, khi định nghĩa về thành công, đó là kết quả của một sự sắp đặt, kết quả của một sự ban tặng từ một ân trên nào đó, từ một cái điều gì đó to lớn hơn mình, vượt ra khỏi cái sự kiểm soát của mình. Và khi mà chúng ta định nghĩa thành công như vậy, thì rõ ràng chúng ta không thể nào chạm lấy được cái thành công đó. Tại vì ông trời nắm nó mà, tại vì cái thời này nó nắm đó mà, sự may mắn nắm giữ cái thành công đó mà, đâu đó nắm giữ cái thành công đó mà, nó đâu thuộc về mình. Và nếu mình tin như vậy thì làm sao đời mình nó thành công được? Tại vì nó hoàn toàn hên xui, nó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Và nếu mà mình tin vào cái điều đó thì có lẽ nào mình suy nghĩ là đời mình không có cửa nào mà có thể tự thành công được. Tại vì nó phụ thuộc vào bên ngoài hết. Đó là lý do mà tôi đặt cái tiêu đề của cái bài này, nó có cái chữ lời nguyền thất bại. Vì nó như một cái lời nguyền vậy các bạn. Lời nguyền là sao? Nó mang đến một cái hệ lụy rất là xấu mà rất là khó để mình có thể vượt qua được cái đó. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái lời nguyền này nó không đáng phải có. Chỉ cần mình thay đổi một chút về suy nghĩ thôi thì nó không còn là lời nguyền nữa, mà nó mở ra một cơ hội. Đương nhiên đây là góc nhìn của tôi thôi. Nếu mà ai đó đang tư duy về thành công như là một cái kết quả hoàn toàn của cái sự ban tặng từ đâu đó, mà bạn định nghĩa như thế này mà bạn cảm thấy vui, hạnh phúc, không bất mãn, thì tôi không có cái gì để mà tôi phải nói cả. Tại vì bạn hạnh phúc là được. Nhưng nếu mà bạn không hạnh phúc, bạn không thỏa mãn với thành quả cuộc sống của mình, bạn muốn thành công hơn, bất kể bây giờ bạn bao nhiêu tuổi, thì tôi cho rằng bạn nên cho cái suy nghĩ mà tôi sắp sửa nói ra sau đây một cơ hội để được cân nhắc. Tôi chỉ xin một cái sự cân nhắc trong tư tưởng của các bạn thôi. Chứ các bạn không cần thiết phải tin nó, phải áp dụng nó, phải làm theo. Tại vì nó cần qua cái lớp lọc của lý trí, của tình cảm của các bạn rồi nó mới vô người các bạn. Và các bạn có ứng dụng nó hay không thì đó là toàn quyền quyết định của các bạn. Ở đây tôi chỉ xin được một cái sự cân nhắc trong tư tưởng của các bạn thôi. Và tôi mong nó sẽ hữu ích với các bạn vì chính quyền lợi của các bạn. Đó là cái suy nghĩ thay thế cái lời nguyền hồi nãy giờ là gì? Mình thử mình tư duy là thành công nó bằng với lại thù lao sau khi một vấn đề nào đó được giải quyết thành công. Làm ơn nhớ nha. Thành công có nghĩa là cái thù lao bạn được cuộc đời này trả cho sau khi bạn đã giải quyết xong một vấn đề nào đó, một cái thành công. Ha, chí ít thành công nó là như vậy. Đương nhiên, nếu các bạn muốn tôi logic hơn và khó bẻ hơn trong cái định nghĩa này, thì tôi sẽ định nghĩa theo ý của các bạn luôn cũng được. Đó là thành công bằng hai thứ cộng lại. Thứ nhất là cái thù lao bạn được trả sau khi giải quyết một cái chuyện gì đó thành công. Và thứ hai, đó là những may mắn bạn được ban tặng. Hai cái này cộng lại, nó sẽ ra thành công. Ok, nếu mà muốn định nghĩa theo hướng vẫn có thứ bên ngoài, thì định nghĩa như vậy cũng được. Thế thì bạn thấy là chí ít 50% của thành công, nó thuộc về cái được gọi là khả năng giải quyết những vấn đề của các bạn. Vì bạn giải quyết xong những vấn đề đó, bạn sẽ được trả thù lao. Và thù lao đó dưới danh nghĩa sẽ là sự thành công. Có thể là về chức, có thể là về tiền, hoặc là cả hai. Từ khóa ở đây là giải quyết vấn đề. Bạn làm được chuyện này, mọi thứ ngon nghẻ. Bây giờ nè, tôi sẽ lấy một vài cái ví dụ cho các bạn. Một ví dụ rất đơn giản và dễ hiểu, đó là học tiếng Anh thành công. Ha. Nếu mà tư duy theo ban đầu, thì người ta sẽ cho rằng học tiếng Anh thành công là một sự được ban phát từ một thế lực nào đó. Tôi hơi rùng mình khi mà tôi nói chuyện với các em nhỏ, những em mà học trung bình, học yếu. Mấy em đó không thể nào tưởng tượng ra được làm sao để có thể trở thành học sinh giỏi. Mấy em đó không bao giờ tin tưởng mình có thể giỏi hơn luôn các bạn. Và tôi cảm thấy rất là thực sự không hiểu được. Trong đầu của những em đó suy nghĩ là vậy nè. Cái thằng đó nó giỏi là vì nó giỏi. Còn em không giỏi. Và em không có một cái khả năng nào để giỏi được. Em dở mà. Trời ơi, mấy đứa nhóc nó tư duy như vậy các bạn, tôi thấy hết hồn luôn. Có nghĩa là nó đã hoàn toàn tư duy theo cái kiểu là giỏi là vì ông trời cho mày một sự may mắn đó. Còn ông trời không cho tao đầu óc chậm chạp, không có ghi nhớ tốt thông tin, không có khả năng xử lý tốt số liệu, không có khả năng cảm nhận văn học ABC gì đó. Nên tôi là không giỏi được. Thì nếu mà cái tư duy như vậy, tôi nói thật các bạn nhé. Không chỉ đi học dở đâu, mà sau này đi làm cũng làm dở nữa. Tại vì đó là tư duy về ban phát, tư duy cái kiểu lời nguyền. Sau này ra đời cũng không thành công được. Tại sao? Tại vì sau này á, mình lên đến một cái xưởng nào đó chẳng hạn, xưởng mộc chẳng hạn, làm gỗ chẳng hạn, mình thấy cái thằng kia nó đẻo đẹp quá, thì mình cũng sẽ cho rằng trời ơi nó được khiếu và mình không có cửa bằng nó. Thế là mình cả đời là một cái người thợ mộc trung bình yếu. Rồi mình qua mình nấu ăn, mình thấy cái quán đó nó mở đông quá, thì mình lại cho là cái thằng này có cái duyên buôn bán rồi, hết đường cho mình. Tức là bạn làm gì với cái suy nghĩ đó, bạn làm cái gì bạn cũng thất bại hết. Nó không phải là lời nguyền thì nó là cái gì. Bạn lúc nào cũng trông chờ tôi làm cái này, nếu mà ông trời ổng độ tôi á, tôi thành công ngay lập tức thì tôi mới tin là tôi có thể thành công cái này thôi. Còn nếu mà tôi mở ra mà tôi không được như ý thì coi như là trời không độ tôi rồi. Và thế là tôi không bao giờ may mắn được, tôi không bao giờ thành công được. Tư duy vậy chết các bạn. Trong khi đó quay trở lại với câu chuyện của một em học sinh. Làm ơn tư duy là thành công bằng vấn đề được giải quyết thành công. Thực ra để học giỏi, cực thì nó cực đó. Nhưng mà về bản chất của công thức, nó không có gì phức tạp để giải mã cả. Bạn cần phải giải quyết được các vấn đề mà những môn học đó mang đến cho bạn. Chấm hết. Ví dụ những môn học thuộc lòng thì vấn đề là làm sao để học thuộc lòng. Với những môn giải bài tập thì vấn đề là làm sao để giải bài tập. Thì bây giờ câu trả lời đơn giản nhất có thể là dành thời gian ra để làm nó thật nhiều, để ôn nó thật nhiều, để học nó thật nhiều, để đọc nó thật nhiều, để giải bài tập nó thật nhiều. Thì các bạn sẽ giỏi được. Và hãy nhìn những bé học giỏi mà xem. Nó ngồi nó giải bài tập điên cuồng luôn các bạn. Nó giải bài tập quá trời quá đất luôn và nó giỏi. Thì nó giỏi rất đơn giản là nó đã dành rất nhiều thời gian để nó giải quyết thành công những vấn đề mà cái lĩnh vực đó mang lại cho nó, thì nó thành công là đúng, chẳng có gì sai cả. Nhưng mà những cái người không thành công, họ không nhìn thấy được cái tấm màn đó, họ không nhìn thấy được cái diễn biến đó, họ cứ cho là thằng này giỏi là giỏi. Giống như cái tư duy mà người ta hay nói về Messi á các bạn. Họ làm như thế là Messi hay là Ronaldo là không có luyện tập. Mà trong khi đó các bạn hiểu cái lịch tập, cái cường độ tập của những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp như thế này là nó khủng khiếp. Có lần trong một trận đấu mà Messi mà sau khi mà đá xong là cúi xuống mà ói luôn mà. Có nghĩa là anh ta đạt được tới cái sức giới hạn của anh ta luôn. Chứ nó không phải là cứ que quẩy lắc mông chơi chơi, đứng ở trên sân bóng nó có thể đạt được cái trình độ đó đâu. Phần lớn thời gian vẫn là phải giải quyết những vấn đề mà cái công việc nó mang lại. Thế thì cái công thức ở đây là bạn làm một cái điều gì đó, bạn phải ghi lại được những vấn đề mà nó mang đến cho bạn, liệt kê ra các vấn đề mà nó sẽ mang đến cho bạn và giải quyết lần lượt từ 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 thì bạn sẽ thành công thôi. Có thể nó sẽ chậm hơn người khác nhưng chắc chắn bạn sẽ rớt vào được một cái nhóm có thể thành công được trong cái lĩnh vực đó. Thành công là như vậy đó các bạn, bạn phải tin thành công là như vậy. Đồng ý là sẽ có những cái may mắn, những cái này cái kia, nhưng chiếm một cái phần rất lớn trong cái thành công đó là cái gì? Là bạn đã giải quyết từng cái vấn đề trong cái lĩnh vực đó. Ví dụ, quay trở lại câu chuyện học tiếng Anh, thì mình phải nhìn vấn đề làm sao? Ok, vấn đề của tôi là tôi không thể nào nhớ lâu từ vựng được. Ít nhất mình phải ghi cái vấn đề thành thật đó của mình trong cái giấy, xem đó là một cái gạch đầu dòng mà mình bắt buộc phải vượt qua nếu mình muốn học giỏi tiếng Anh. Chứ không phải là bảo là tôi học từ vựng, tôi không nhớ lâu được, thôi tôi bỏ đi, tôi chẳng học làm gì. Lại là cái lời nguyền đó các bạn. Lời nguyền, mình phải thành thật là tôi có một vấn đề là tôi không tài nào mà nhớ dai được những cái từ vựng tiếng Anh. Thế thì bây giờ đó là một vấn đề cần vượt qua đó. Thì bây giờ thử nhiều cách để giải quyết cái chuyện này. Ví dụ như mình có thể thử bằng cái cách là bây giờ mình bớt cái lượng từ vựng học lại. Thay vì cố nhồi. Thì bây giờ mình ngày mình học 3 từ thôi mà mình cứ ôn đi ôn lại sáng, trưa, chiều, tối. Người ta hay có cái câu là use it or lose it mà. Xài nó hoặc là mất nó. Thì từ vựng, những thứ thuộc về bộ nhớ cũng vậy thôi. Bạn càng ôn liên tục thì bạn càng nhớ nó. Lý do tại sao những cái từ giống như là ok, những cái từ giống như là drama, những cái từ giống như là destiny, những cái từ mà tiếng lóng trên mạng các bạn nhớ nó rất rõ, rất kỹ. Tại vì sao? Các bạn tiếp xúc với nó hoài thì các bạn sẽ nhớ thôi. Thế thì vấn đề không nằm ở cái chỗ mà là các bạn có dễ nhớ hay là dễ quên hay không, mà là mình cần ôn nó thật nhiều thì mình sẽ nhớ nó. Thì một ngày ôn 3 từ thì một tháng cũng được 100 từ rồi, 90 từ rồi, đâu có tệ. Hoặc là trường hợp mình cảm thấy ô cái cách học đó chán quá, mình có thể đi kiếm một cách học khác, ví dụ học qua hình ảnh chẳng hạn. Hình ảnh, đúng không? Thay vì một cái từ nào đó, ví dụ như từ rainbow chẳng hạn, thì mình phải nhớ cái từ rainbow là cầu vồng. Nhiều khi hôm nay nhớ ngày mai quên. Thì bây giờ mình lên mạng mình tải cái hình cầu vồng về, rồi mình viết cái từ rainbow lên đó. Thì khi mà mình liên tưởng cái hình ảnh như vậy thì mình sẽ nhớ nó tốt hơn. Và mình giải quyết được cái gạch đầu dòng là tôi không nhớ tốt từ vựng. Các bạn làm được hết mà. Hoặc là có những người khác họ chỉ có thể nhớ từ vựng trong bối cảnh của một câu thôi. Thì ok, học thông qua cái câu hoặc là một cụm từ. Hoặc cũng có nhiều người khác họ học theo cái kiểu mà cắt ra từ đó. Theo cái phương pháp mà hack não mà các bạn hay nói đó. Cắt ra cái từ này giống như cái từ chocolate, sô-cô-la đó. Thì hồi xưa đó, một người cô đã dạy tôi là để mà nhớ cái từ này á, tưởng tượng tới cái màu đen đen á, con chó có lát ẹ là sô-cô-la đó. Ghép lại coi, chó có lát ẹ, đúng không? Sô-cô-la. Đó, thì học theo cách đó cũng được. Tóm lại tôi không có quan trọng các bạn sẽ học bằng cách nào ABCD, nhưng các bạn cần phải ghi được vấn đề của các bạn và giải quyết nó rồi các bạn mới thành công được. Đó là tư duy về thành công. Thành công là cái thù lao bạn được trả sau khi giải quyết một vấn đề nào đó. Vậy thôi. Thế thì các bạn nên yêu những cái vấn đề, các bạn nên ôm lấy những vấn đề và các bạn nên chủ động đi tìm những cái vấn đề. Vì đó là thành công đó, đó là cái thành công ở cái dạng thô đó các bạn. Bây giờ các bạn chạy bộ cũng vậy, các bạn chạy chút xíu, các bạn đau gót. Các bạn phải ghi lại tôi bị đau gót khi chạy bộ và tìm đủ mọi cách để giải quyết cái chuyện này. Ha, và rồi có thể các bạn sẽ nhận ra được cái form chạy đúng là nó hơi hướng về phía trước. Chứ không phải là giọng thẳng lên cái gót. Tại vì quất thẳng lên cái gót thì cái lực đó nó có thể hoàn toàn đẩy lên cái sống lưng của các bạn, cái sống cổ của các bạn và có thể nó gây đau những cái vùng đó. Mình muốn thì mình sẽ đi tìm quyết tâm để kiếm cái cách giải quyết. Còn mình không muốn thì mình bỏ, mình bảo là trời không đổ tôi. Sao mà thành công được? Cách đây vài ngày buổi tối tôi có tiếp xúc với một bạn, bạn bán cá viên chiên. Cái quán đó nó khá là ế và nhìn cái xe cá viên chiên mà nó còn đầy nhóc là biết là không vui rồi. Mà không cần phải xác nhận, chính cái người đó cũng nói là anh ơi mua giùm em, này bán chậm quá. Thì tôi mới hỏi là ủa ở đây nhìn vậy mà bán không được hai em. Cái bạn mới nói là nhìn khu này vậy thôi chứ thở ít ăn lắm. Có nghĩa là tôi ngầm hiểu là cái tình trạng ế này nó xảy ra mỗi ngày. Và có một cái chi tiết mà tôi để ý là khi mà không có khách thì ông này ông ngồi ông coi TikTok các bạn. Có một cái điều kỳ lạ ở đây là họ rất muốn bán nhiều hơn. Nhưng mà họ cứ để cái vấn đề đó nó tới đâu thì tới. Tuy rằng cái hiện trạng bây giờ là ế ẩm. Đương nhiên là tôi không có chê trách gì bạn này. Và tôi cũng không có góp ý cho bạn này lúc đó nữa các bạn. Tại vì tôi thấy nếu mà góp ý nó bị vô duyên. Người ta đâu có cần nghe lời khuyên đâu. Tự nhiên mình chỉnh người ta làm chi. Và người bạn này cũng không hề lười biếng. Các bạn biết là cái giờ tối là cái giờ người ta nghỉ ngơi. Cái giờ người ta đi chơi đồ này nọ. Còn ông này, ông phải bươn chải. ông phải đứng ở góc lề đường bụi bặm vậy. Mình phải thương chứ mình không có phê bình được. Và bạn này chắc chắn là không có lười biếng, không có một cái ác cảm nào với bạn này cả. Nói thế để các bạn hiểu, chỉ là tôi suy nghĩ bên trong mình rất là nhiều. Và có thể là tôi không góp ý trực tiếp với cái bạn bán cá viên chiên đó. Nhưng mà hy vọng thông qua cái chương trình này, nếu mà có những người ở cái hoàn cảnh tương tự, có thể là bà đang bán cháo dịch, đang bán cá viên chiên, đang bán xôi, hay là làm một cái việc gì đó giống như làm YouTube mà không có view chẳng hạn, hay là đi làm ở công ty mà làm mãi không được lên lương đại khái như vậy, tức là một cái tình trạng mình không được một cái mức độ thành công như ý mình á, thì hãy ghi nó vào một cái gạch đầu dòng. Và tất cả thời gian rảnh mà các bạn có, hãy cố gắng đi giải quyết nó. Quay trở lại với câu chuyện của người bạn bán cá viên chiên, tôi cho rằng những cái lúc mà ế khách, nếu được bạn mà dành thời gian để bạn giải quyết cái chuyện là ít khách hàng quá, thì biết đâu đấy một tuần, hai tuần hay là một tháng, hai tháng bạn giải quyết được và cuộc sống của bạn sẽ đi lên. Và đó là cái định nghĩa về thành công mà tôi đã nói trong cái tập bữa nay. Có thể bạn rảnh rảnh bạn tìm hiểu về những cái dịch vụ trên những cái app đặt đồ ăn, GrabFood hay là Shopee Food hay là BeFood này nọ đồ, chẳng biết có thành công hay không. Nhưng mà tại sao không cho nó một cơ hội, đúng không? Thời gian rảnh thay vì coi những cái clip nhảy giải trí ở trên TikTok, xem hài này nọ đồ, thì tại sao mình không học về kinh doanh online? Tại vì nó là công việc của mình mà. Nó là cái vấn đề to bự mà mình đang giải quyết mà. Thay vì gõ những cái câu là hài ABC hay là chương trình nào đang hot, đang trending drama, tại sao không gõ những từ khóa là làm sao để bán đồ ăn vặt thành công? Đồ ăn vặt đang hot hiện tại, ví dụ vậy, để mình cải thiện khẩu vị, rồi cách thiết kế bảng hiệu. Rất nhiều người dạy những cái đó các bạn. Cái con đường mà để cái người bạn bán cá viên chiên này thành công á, chỉ có duy nhất một con đường thôi, là bạn phải giải quyết được cái gạch đầu dòng mà tôi vừa liệt kê ra. Bạn phải giải quyết được bằng mọi giá thì bạn mới thành công được. Không là không có cửa, không có cửa các bạn. Và tôi không nói cái cách giải quyết này là dễ nha. Đừng hiểu lầm, khó chết đi được. Thành công nó đâu có dễ các bạn. Nhưng không còn con đường nào khác. Mình học là như vậy đó, kể cả mình đang làm thì mình bí một cái chỗ nào đó mình cũng phải học chứ. Bí một cái chỗ nào đó mình phải học, mình phải update liên tục. Và nếu bạn làm như vậy, bạn đang làm y hệt như là những cái người giám đốc, những cái tầng lớp tinh hoa trong xã hội này. Vì họ giải quyết vấn đề liên tục. Giá trị của họ được thể hiện thông qua cái việc giải quyết vấn đề. Bạn càng làm giải quyết được nhiều thứ thì bạn sẽ càng giàu hơn. Ngành nào cũng vậy các bạn. Bây giờ bạn làm nghề lập trình cũng vậy. Giao một cái project, hỏi làm được không? Một cái project rất là phức tạp thì rõ ràng cơ hội thuộc về những người gật đầu. Còn những cái người mà lắc đầu, bạn không giải quyết được chuyện đó thì rõ ràng cơ hội của bạn không nhiều. Trong cái nghề nào nó cũng có cái bí quyết hết các bạn. Thậm chí với những cái người mà lái xe công nghệ, giao đồ ăn, họ cũng có cái chiêu, cũng có cái bí kíp để tăng cái đánh giá sao lên để mà họ nhận cuốn nhiều hơn. Chứ họ có cái tip hết các bạn. Đâu có phải là thu nhập đều nhau đâu. Có những người thu nhập cao hơn, có những người thu nhập thấp hơn. Và đó là sự giành giật. Và trong cái sự giành giật cạnh tranh cao độ thì có những người họ sẽ suy nghĩ, họ sẽ ra được những cái đáp án tốt hơn và họ thắng cuộc trong cuộc chơi đó. Đầu tư cũng như vậy. Thậm chí tới cái việc đơn giản giống như bạn nuôi cá kiển đi. Bạn nuôi con cá đó, con cá ba đuôi chẳng hạn. Nuôi mấy ngày nó chết. Thì đây phải là cái vấn đề bạn phải ghi lại tại sao nó chết. Do nước độ pH không chuẩn, do vi khuẩn ký sinh trùng, do đồ ăn không có sạch, do nhiệt độ, do ABC. Bạn phải giải quyết hết cái đó. Và đến một ngày bạn không để tình trạng này xảy ra nữa. Đó là thành công bạn. Đó là thành công. Đúng không? Hãy tư duy như vậy. Và hãy yêu những vấn đề. Cách đây rất là lâu rồi. Chắc là mười mấy năm rồi. Tôi có gặp một cái ông thầy người Scotland. Và hồi đó tôi nghe ông nói cái câu này. Tôi nghĩ là ông bịa. Ông kém gió thôi. Ông nói là I love problems. I love problems. Tôi yêu các vấn đề. Hồi đó tôi nghĩ là cha này kém gió. Nghe vấn đề sợ gần chết. Chán thiếu điều mà lại trời lại đất đặng cho đừng có xui. Và ông nội nè, ông lại đi. Ông nói là tôi khoái những cái chuyện này chuyện kia. Khoái vấn đề. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu các bạn. Có những cái chân lý mà mười mấy hai chục năm hoặc là lâu hơn mình mới có thể hiểu ra. Nhưng mà thôi trễ còn hơn là không bao giờ, đúng không? Tôi mong là với một cái sự tư duy khác đi chút xíu về thành công. Chí ít thành công có nghĩa là cái thù lao mà bạn được trả sau khi bạn giải quyết một cái vấn đề nào đó. Bằng tư duy như vậy bạn mới đi lên được. Đương nhiên sẽ có những nơi họ không có coi trọng giá trị của các bạn thì có sao đâu, các bạn sợ gì. Các bạn đã làm rất tốt ở công ty A mà họ không coi trọng bạn thì bạn qua công ty B bạn làm. Nếu bạn có thể làm được rất nhiều thứ và cái thứ đó nó khó, ít người làm được, thì bạn sợ cái gì? Người ta sẽ giành giật bạn, chứ không phải là bạn quỵ lụy xin người ta để được làm. Hãy nhớ cái chuyện đó ha. Hy vọng và mong muốn và ước ao luôn đó. Những thành công theo cái định nghĩa như cái bài này sẽ đến với các bạn, sẽ mở ra những cái chân trời mới, những cái định hướng mới, những cái góc nhìn mới về cái sự nghiệp cũng như là cái thành tựu trong cuộc sống này, bất kể là trong lĩnh vực nào ha. Hãy nhớ nha, Nhớ lại ông thầy của tôi. I love problems. Tại vì vấn đề là nguyên liệu thô của thành công. Giải quyết xong nó rồi, bạn sẽ được trả công. Ha.